Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói Có Sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách.
You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Làm sao để sống mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Xuân Diệu, một trong những thi sĩ viết về tình yêu hay nhất kể từ thời kỳ thơ mới cho đến nay của Việt Nam, đã từng viết như vậy trong bài thơ Tuổi Nhỏ.
Đúng là Xuân Diệu là một cái người đã thơ hóa một trong những cái học thuyết rất là quan trọng, đấy là học thuyết tiến hóa. Cũng theo cái học thuyết này thì con người đã được xem là những sinh vật xã hội, tức là dù muốn hay không, chúng ta vẫn cần có nhau ở trong đời. Từ thời tiên sử, chúng ta đã phải hợp tác với nhau để sinh tồn và để cùng bảo vệ cho đời sau. Vì thế cái việc ghép đôi ấy, là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng ở trong đời sống.
Có một cái câu chuyện vui như thế này là khoảng mấy ngàn năm trước thì triết gia Plato có cho rằng là con người sinh ra thì ban đầu là có 4 tay, 4 chân, 4 mắt, 2 đầu và 2 miệng. Và sau đấy là vì thấy con người tai quái quá mà thượng đế tức giận bẻ con người ra làm đôi. Thành ra sau này thì con người lúc nào cũng đi tìm một mảnh kia của mình để ghép lại. Cái mảnh đấy thì nó vừa vặn và duy nhất, nó khớp nhau và liền khít. Nên là nếu mà nghĩ theo cái chiều hướng đấy thì ta cứ yên tâm là sẽ có ai đó ngoài kia làm cho ta toàn vẹn. Một ai đó mà ta cũng khiến họ toàn vẹn. Một ai đó là của ta và riêng ta. Nếu mà liên hệ với cái sự ghép đôi mà anh Trung đề cập ấy, mình nghĩ là không phải cứ ghép thì là thành đôi. Bởi vì đôi khi cái sự ghép đôi đấy cũng là nỗi tương tư và nó trở thành một cái điều gì đấy rất khó kiểm soát, vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau lòng. Thì nhân ngày Valentine sắp đến, tụi mình sẽ nói có sách về chủ đề tình yêu. Mình là Thư Vũ, editor mảng tin tức tại Vietcetera.
Và mình là Chu Ngờ, editor mảng sáng tạo tại Vietcetera. Ba cuốn sách mà chúng mình sẽ mượn để luận về chủ đề tình yêu trong ngày hôm nay, phần nhiều nó ở khía cạnh nỗi tương tư. Đấy chính là Luận Về Yêu của tác giả Alan de Botton, Thư Gửi Một Người Tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Tiểu Thuyết Người Tình của tác giả Malalai Dulac.
Với cuốn sách đầu tiên mà chúng mình chọn thảo luận trong số này là cuốn sách Luận Về Yêu của Alan de Botton, thì nếu mà bạn đã đọc cuốn sách này rồi ấy, mọi người sẽ biết là việc nó chứa đựng rất nhiều những cái thông tin chính xác, những cái gì mà lâu nay chúng ta vẫn luôn muốn biết về tình yêu, và cũng không thiếu những cái ảo tưởng. Nhưng mà mình thấy cái ảo tưởng đấy thì nó đầy sáng suốt, mê đắm và biết giữ khoảng cách. Ông viết cũng rất là hài hước và cũng tràn ngập những cái phân tích lạnh lùng. Còn nếu mà bạn chưa đọc thì mình có một cái gợi ý nho nhỏ cho bạn là nếu mà bạn vừa chia tay xong ấy, thì chỉ cần đọc 5 chương cuối thôi. Nếu mà bạn chia tay xong và đang muốn tự sát thì hãy đọc đoạn cuối cùng của chương 21. Còn nếu mà bạn đang trong một cái mối tình vừa phức tạp, vừa khó khăn và muốn dừng lại thì hãy đọc từ chương 17 trở đi. Còn mà bạn đang chìm đắm trong men say của tình yêu thì hãy lật mục lục coi thử là mình đang ở cái giai đoạn nào và đọc ở chương đấy. Cuối cùng thì nếu mà bạn giống mình cũng đang nhìn mọi người giang hồ yêu đương dần dần trong lòng, rồi muốn biết sao mà tụi nó có thể yêu nhau nhiều như thế, rồi hoang mang về việc là mình vẫn chưa yêu ai bao giờ, thì hãy đọc từ đầu cho đến khi bạn thấy chán.
Mọi người có thể xem Luận Về Yêu như là một cái chuyến tham quan ở viện bảo tàng. Vì ở đây thì cái cuốn sách nó đã trưng bày một câu chuyện tình yêu qua cái lời kể của nhân vật tôi. Anh người tình vừa có lời nhận xét và lời lý luận của chính nhân vật tôi dựa trên một trong những cái hồi nhân viên đầy nhiệt huyết và thành tâm. Chuyến đi men theo cuốn sách này thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cái sự kiện một chàng trai gặp một cô gái, và như mọi chuyện tình đẹp khác thì nó bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ. Để đầu từ đấy thì bạn đọc sẽ đi qua những đủ cái khung cảnh của tình yêu, của những rung động ban sơ, cả sự e dè lúng túng ở cuộc hẹn đầu tiên, lần đầu làm tình, những cuộc cãi vã, những cái biến thiên của cảm xúc, kể cả những cái đau đớn mà lúc chia ly. Và cũng bởi vì là Alan là triết gia và ông đã lập luận là khi yêu thì nên quy giảng mỗi con người theo các cái trục tâm lý. Không chỉ vậy mà phải là trục tâm lý tính, mà ở hai thái cực là lý trí tuyệt đối và cảm xúc tuyệt đối. Thì triết gia này hẳn đã nằm gần như ở cái lý trí tuyệt đối hơn, chỉ theo các cái nhà toán học lý thuyết.
Cơ mà mình nghĩ thì triết gia cũng là những người biết yêu mà thôi, giống như chúng ta vậy. Mình có thể thấy là qua cuốn sách này thì họ vẫn sung sướng đau khổ vì tình yêu, không khác gì mọi người cả, dù họ triết lý cỡ nào đi chăng nữa. Và Alan hay chính những cái nhân vật của ông ấy, rơi vào cái thế lưỡng nan của một triết gia. Đấy là khi mà họ đối mặt một cái vấn đề mà đậm tính cảm xúc, nhưng mà vẫn không thể cưỡng lại được cái cách tiếp cận đầy lý trí. Điều đấy thì khiến cho họ không chỉ bị dằn vặt bởi cảm xúc mà còn vì lý trí mà chống lại chính mình nữa. Đến cuối cùng thì ông đành phải cho nhân vật của mình thú nhận một cái sự thật là tình yêu dạy cho đầu óc thích phân tích là phải biết nhún nhường. Bởi vì dù cho nỗ lực đến đâu để nhận ra những cái chân lý này ấy, thì sự phân tích luôn luôn có sai sót. Và bởi vậy thì hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho một sự mỉa mai sắp đến. Thế nên là mình mới thấy rất nhiều người đùa rằng là ai mà đọc xong quyển này thì chắc chẳng muốn yêu nữa đâu. Yêu mà lý trí quá thì cũng đúng là nên xem xét lại. Còn mình thì chỉ thắc mắc là không biết là khi mà viết xong cái cuốn này thì Alan the Burton có còn yêu thêm ai nữa không?
Bản thân anh lại khá thích cuốn sách này vì một điều rất là đơn giản. Tình yêu thì nó thường liên quan nhiều đến cảm xúc, nhưng mà khi có một ai đấy có thể gọi dậy nó bằng một thứ ngôn ngữ, ngôn từ mà nó lý tính, thì nó sẽ giúp cho mình hiểu và cảm nhận được tình yêu một cách rất là rõ ràng. Cũng giống như là Alan đã phân tích thì là tình yêu thì bắt nguồn từ những cái ham muốn của việc lý tưởng hóa và nhìn vào những cái phẩm chất tốt đẹp của người mình yêu và tránh nhìn vào những cái điểm khiếm khuyết của mình. Đó cũng là lý do của việc mà mình bị thu hút bởi ai đó và quyết định là phải lòng họ. Khi mà đọc xong cuốn sách này thì anh có cái nhìn khác đi về tình yêu. Về cơ bản thì tình yêu không chỉ đơn giản là hai con người thích tìm hiểu nhau rồi yêu nhau. Cách giải thích của Alan thì rất là rõ ràng và cung cấp cho mình một cái nhìn cực kỳ mới mẻ. Nó lý trí hơn một chút về việc yêu, về việc ham muốn, về cả những khát khao nữa. Nhưng mà phải nói thật rằng là nếu anh mà là bạn của Alan thì rất dễ xảy ra xung đột và có một cuộc cãi vã khá là lớn. Anh thì anh nghĩ rằng là yêu thì cứ yêu đi, nghĩ gì mà lắm thế.
Đúng rồi, bởi vì là em nghĩ là tình yêu mà cứ so đo tính toán rồi phân tích này kia thì chả đi được đến đâu cả. Liên hệ lại một chút thì em nhớ đến một cái câu mà Milan Kundera từng viết, đấy là "Love starts with a metaphor". Thì đại loại là tình yêu chỉ xuất hiện khi mà người đàn bà bước vào bên trong cái phân vùng đặc biệt của não ta. Thì cái vùng ký ức đấy thì được Milan Kundera gọi là poetic memory. Em thì em dịch là ký ức thi vị. Thì hiểu nôm na thì Kundera ví tình yêu là một bài thơ đầy ẩn dụ. Và cái quan điểm này của Kundera thì cũng có rất nhiều liên hệ với Phan Kafka, khi mà ông nói đại loại là ông ấy muốn đến gần một ai đấy và cam kết với chính mình thì tình yêu của ông sẽ được đảm bảo, nhưng mà ông ấy lại không là gì cả. Thì nhiều người khi mà đọc hai cái quan điểm đấy ấy, thì họ nói rằng là tình yêu rất dễ nhầm lẫn với khát khao khẳng định bản ngã. Thì em thấy Kafka là một trường hợp và Alan the Burton là một trường hợp tỉnh táo hơn. Em thấy có rất nhiều tôn giáo dạy mọi người rằng tình yêu là dấn thân, là hy sinh cho một cuộc hợp nhất. Nếu thế thì Romeo and Juliet em nghĩ cũng là một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này. Em thì em không biết là mình thuộc trường hợp nào, anh Trung thì sao?
Thư vừa nhắc đến những nhân vật, những tác giả mà anh cực kỳ yêu thích, có Kafka, có Kundera, thậm chí là có cả Romeo and Juliet. Và đúng thật là mỗi nhà văn hay là thậm chí là mỗi nhân vật ở trong những cái cuốn tiểu thuyết hay các vở kịch đó, họ đều có một cách nhìn, cách cảm và cách thể hiện tình yêu khác nhau. Anh nghĩ thì anh sẽ không thuộc kiểu là yêu đương bất chấp hoặc là yêu đương đam mê. Có thể là anh không thích cái sự dài dòng của Alan lắm khi cứ mãi lải nhải lý trí về tình yêu. Nhưng mà ở phương diện là tình yêu lý tính, tình yêu tỉnh táo thì anh sẽ đồng ý và anh khá là nghiêng về. Nhưng mà chính câu hỏi của Thư á, cái việc mà mình thuộc trường hợp nào khi yêu, thì ngay lập tức thì anh nhớ đến một cuốn sách cực kỳ thú vị. Mà thực sự đúng hơn thì đấy là một cái tuyển tập những cái bức thư tình của một người nhạc sĩ gửi cho một người ca sĩ, cũng là người tình trong mộng của ông ấy. Nhắc đến đây thì chắc là Thư đã biết cuốn gì rồi. Thì đấy cũng sẽ là cuốn thứ hai mà mình và Thư sẽ cùng trao đổi vào ngày hôm nay. Đấy chính là cuốn Thư tình gửi một người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Anh Trung nhắc đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì khiến em nhớ ngay đến những tác phẩm như là Diễm Xưa, rồi Hạ Trắng hay Đóa Hoa Vô Thường. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xa. Dù viết về bao nhiêu chủ đề bao gồm cả quê hương, rồi phản chiến hay là tình yêu, thì những cái ca khúc chủ đề về tình yêu của Trịnh vẫn rất đặc biệt và cuốn hút. Bên cạnh cái gia tài âm nhạc đồ sộ, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn nổi tiếng với những cái thư tình gửi cho người tình của ông. Đấy là Nữ sĩ Giao Ánh. Thư tình gửi một người thì nó là tập sách đầu tiên mà công bố những cái bức thư tình viết tay của cố nhạc sĩ gửi riêng cho Ngô Vũ Giao Ánh. Trong đấy thì ông đã viết hơn 300 bức thư, nhiều nhất là từ năm 1964 đến năm 1967, khi mà ông đang ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bên cạnh đấy thì sĩ họ Trịnh cũng từng sáng tác khoảng 11 bài để tặng riêng cho cô Giao Ánh này.
anh không biết với những cái người trẻ hơn mình, những cái bạn trẻ thuộc Gen Z thì khi đọc cái cuốn sách này của Trịnh Công Sơn thì thấy như thế nào. Còn bản thân anh thì anh cảm thấy rất là thích thú, thậm chí hồi trẻ anh còn cảm thấy rung động và cực kỳ yêu mến bởi những cái con chữ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi ông ngồi xuống, ông viết thư và ông kể câu chuyện mình, câu chuyện nhớ nhung. Anh thì không phải là người kiểu lãng mạn hay là si tình hay là kiểu giàu lòng yêu thương và yêu một cách đầy đam mê như Trịnh. Nhưng mà anh hiểu được cái cảm nhận cái người đàn ông ở bên trong đấy khi yêu một ai đấy. Như là cái cách mà Trịnh Công Sơn xưng hô hay là cách viết, cách quan tâm, kể cả cách mà ông ấy thể hiện nỗi nhớ và tình yêu thì nó cũng khiến anh cảm thấy cực kỳ gần gũi và rất là nhiều lần xúc động. Tất nhiên mà tình yêu hay đúng hơn là nỗi tương tư thì Trịnh đã thể hiện một cách rất là sâu sắc và cực kỳ cảm động. Thì theo anh thấy là cái cuốn sách này, cái tuyển tập này đúng thật là một trong những cái những áng văn chương của tình yêu mà có thể khiến cho nhiều người cảm nhận được và cùng rung động theo.
Em thì em cảm nhận được đấy là một tình yêu vô bờ bến mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dành cho cô Giao Ánh. Em nghĩ là nếu mà không phải tình yêu thì không thể khi mà vừa thức dậy, lúc mà ông thấy sương răng này, rồi trời nắng, trời mưa hay là những đêm mất ngủ thì đều có thể nhớ đến người thương và ngồi xuống viết những cái bức thư mà chan chứa và xúc động đến thế. Em còn thấy là cái thư tình gửi một người ấy, nó nồng nàn với ngạt thở, bởi vì là khi mà tình yêu quá đầy thì người ta thường phải phá vỡ những cái ranh giới ngôn từ mà để mà diễn tả cái sự thương nhớ. Ví dụ như là bằng muôn vàn cái cách mà ông gọi tên cô Giao Ánh, bằng những cái cách diễn tả nỗi nhớ vừa mơ hồ lại vừa dài vừa rộng. Em nghĩ thì đấy hẳn phải là một thứ tình yêu mà cực kỳ mạnh mẽ để mà thoát ly ra khỏi cái trang giấy và trở thành tiếng nói rì rầm âm thầm của bản thân, để mà trở tình cảm đến với người mình thương qua những cái khoảng cách, bối cảnh về bom đạn, rồi nó trở thành một cái thứ thanh âm vọng đi vọng lại qua tâm trí người đọc lâu dài đến thế. Em nhớ là trong một bức thư thì Trịnh có viết thế này: buổi chiều anh thức dậy cùng nỗi nhớ, buồn khô thường trực, sống chung với anh từ bao lâu. Anh ơi, sao không có em, buổi chiều đi qua những đồi dốc đầy mây và vẻ quạnh hiu sáng ngắt này. Anh sẽ ngồi vẽ khung cảnh ấy dù mình chưa một lần ngồi trước tấm tô lem và sơn màu. Hay là một đoạn khác thế này: anh nhớ ánh đêm nay, cả buổi chiều, nhớ và thèm gọi tên. Anh đang làm gì ở đó, rất nhớ ánh, đừng để anh mong thư. Cũng không liên quan lắm, nhưng mà lúc mà em đọc ấy, thì em cứ thắc mắc mãi là sao hai người Huế viết thư cho nhau mà dùng từ toàn những kiểu là rất là phổ biến và từ toàn dân không. Thì sau này mới biết là hóa ra cô Giao Ánh là người gốc Bắc. Thì những cái chi tiết rất nhỏ đấy thôi, nó làm cho cái cuốn này trở nên đẹp vô cùng. Không chỉ ở nội dung những bức thư mà còn ở cái diễn biến cảm xúc và cái sự tiến hóa ngôn từ theo năm tháng. Vì dù tự chung từ đầu chí cuối thì em vẫn nghĩ là câu chữ này nó viết lên bởi một nhân cách lớn và một tình yêu rất là lớn.
Anh thì vẫn thường hay nói đùa với đám bạn của anh rằng là nếu mà cần văn mẫu thì cứ lôi một đoạn thư tình gửi một người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra và chỉ cần thay các cái đại từ. Anh thì không biết thư cảm nhận như thế nào, nhưng mà đối với anh thì cái tuyển tập những bức thư này nó có một cái gì đấy cực kỳ đơn thuần nhưng mà đôi lúc lại phức tạp. Tình yêu của Trịnh Công Sơn thì mãnh liệt vô cùng nhưng cũng có những lúc chứa chan và yếu đuối. Nó cho anh cảm nhận được rằng là nó vừa có kiểu tình yêu đam mê nhưng mà nó lại có chứa đựng cả tình thương ở trong đấy.
Anh Trung nhắc đến cái điều này thì nó khiến em ngay lập tức liên tưởng đến cái cách mô tả tình yêu rất đặc biệt của nhà tâm lý học Alan Hatfield. Thì ông Hatfield này ông ấy miêu tả tình yêu thành hai loại. Loại đầu tiên là tình yêu thương là compassionate love, và loại thứ hai là tình yêu đam mê là passionate love. Và cái tình yêu thương thì bao gồm những cái yếu tố như là sự tôn trọng này, sự tin tưởng và sự gắn bó. Trong khi đấy thì cái tình yêu đam mê lại mang theo những cái cảm xúc mãnh liệt và thu hút nhiều về tình dục. Thì em nghĩ là cái tình yêu mà Trịnh dành cho Giao Ánh nó thuộc cái vế đầu tiên ấy, là cái vế mà tình yêu thương. Bởi vì là tình cảm trong con người ông thì qua những bức thư thì luôn vẹn tròn trong dòng thời gian. Rồi em cảm nhận rõ cái sự đứng yên và bền lâu của lòng người trước một cái mối tình không thành, như là người ta vẫn gọi là cái ảo mộng vẹn nguyên của tuổi trẻ. Và việc cái người đọc mà đọc cái bức thư này ấy, thì họ sẽ cảm nhận như là những cái câu từ đầy dịu dàng và tha thiết mà ông gửi đến cái người con gái ông thương, và một tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu nước rất là nồng nàn lúc bấy giờ. Bởi vì câu chữ nào em cũng thấy đẹp và câu chữ nào em cũng thấy rất là tình, vừa nhẹ nhàng, sâu lắng lại vừa tinh tế thân thương. Thì quay trở lại với Hatfield thì khi mà ông định nghĩa tình yêu đam mê là khao khát mãnh liệt được ở bên nửa kia, thì em nghĩ tình yêu lúc đam mê cũng có hai hình thái khác nhau, và tình yêu được đáp lại chỉ xảy ra khi mà hai người đều có chung cảm xúc và sự thu hút lẫn nhau. Nó ngược lại với tình yêu đơn phương và khác với tình yêu đam mê khi mà nó được nhận biết bởi một sự mãnh liệt. Tình yêu thương là sự mật thiết giữa hai người, bao gồm cả sự yêu thương, sự thân mật, sự tin tưởng và sự cam kết.
Khi đọc Thư tình về một người của cuốn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì anh cũng thấy được các cái lớp lang khác của tình yêu như Thư vừa phân tích. Đấy là cái sự yêu thương, thân mật, anh thấy cả cái sự tin tưởng và cả cam kết nữa. Nhưng mà bên cạnh đấy thì anh còn thấy nữa là trong con người Trịnh Công Sơn có một tình yêu về thiên nhiên, tình yêu về cảnh quan, con người mà thực sự yêu cái không gian, người đấy đang ở đấy, thực sự ngắm nhìn, trải nghiệm trọn vẹn, và rồi cuối cùng lại đưa vào những cái cảm nhận đấy vào trong những cái điệu nhạc, lời ca. Nếu mà suy nghĩ ở theo góc độ ấy thì anh nghĩ Trịnh Công Sơn cũng là một người khá là yêu bản thân đấy chứ. Một người luôn chiêm nghiệm từng khoảnh khắc và rồi tự tận hưởng chính mình ở trong cái khoảnh khắc đấy, bên cạnh mà cái tình yêu dành cho một ai đấy, một người nào đấy.
Khác với cái tình yêu đầy chiêm nghiệm của Trịnh Công Sơn hay là một tình yêu đầy lý trí của Alan de Botton, thì cũng có một tình yêu khác, một tình yêu mà em nghĩ là một cái sự ám ảnh và đánh đổi rất nhiều trong cuốn Người tình của Margaret Duras, thì cũng là cuốn sách thứ 3 mà chúng mình chọn thảo luận trong buổi ngày hôm nay.
Đây là một tiểu thuyết dạng hồi ký của nữ nhà văn Pháp Margaret Duras. Từ cuộc đời thơ ấu của mình, bà đã vẽ xen lại bối cảnh đầy bi kịch của một người Pháp trên đất thuộc địa Đông Dương. Một thuở làm cô gái đẹp có một sức sống cuồng nhiệt tỏ ra từ sự quyến rũ lạ kỳ. Ở cuộc tình đó có số phận lẫn vào số phận của cô gái trẻ, và cũng như cái thực tại mong manh vô vọng, cuộc tình của họ đã biết một ngày mai sẽ không hứa hẹn. Cái vết thương chia ly hàng chục năm sau vẫn không chịu lành. Người tình là tột cùng của đau khổ của những số phận ở trong tác phẩm, nhưng cũng chính là chấm điểm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất chúng ta có thể bám vào và họ biết mình còn tồn tại.
Đây vẫn được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của Duras. Thì mình đọc cuốn này khi mà mình vẫn còn quá nhỏ hoặc quá trẻ, hồi mình cuối năm cấp 2 ấy, nên là có lẽ chưa thể hiểu được những cái ngóc ngách trong suy nghĩ, rồi tâm tư và cảm xúc của nhân vật là cô gái da trắng và tình yêu mà chàng trai người gốc Hoa dành cho cô. Mình không biết là liệu cái cô gái da trắng đấy có thực sự là tác giả Duras hay không, hay là bà chỉ sử dụng những cái chất liệu ký ức từ những cái năm tháng sống ở Đông Dương cùng gia đình để mà viết nên cuốn tiểu thuyết này. Cá nhân mình thì mình cảm thấy là Người tình thì thực sự là một câu chuyện hay và đáng đọc, bởi chính trung tâm của câu chuyện đó là cái mối tình mà vấn vít rồi đầy nhục cảm và đam mê giữa cô gái da trắng 15 tuổi rưỡi và chàng trai gốc Hoa giàu có lớn hơn cô đến cả chục tuổi. Thì cái nhân vật cô gái da trắng này luôn mang trong mình một cái nét ngây thơ của người ở lứa tuổi cô. Duras miêu tả mình thấy hòa quyện trong đấy là có cả sự trưởng thành và già dặn của một người đàn bà nữa, nên là mình thấy cũng có rất nhiều người biết đến cái cảm giác của tình dục từ trước khi họ thực sự trải nghiệm nó. Và cái nhân vật này đã nhìn ra cái người tình mà đã run rẩy ở sẵn trong cái dáng hình của chàng trai gốc Hoa đang tiến lại gần mình ở trên phà. Nếu mà các bạn đã từng xem phim rồi thì sẽ thấy rất rõ cái chi tiết này được đặc tả trong những cái thước phim mà cái chuyến phà đấy đi qua sông Mekong.
Riêng bản thân anh thì anh lại thấy câu chuyện này đối với anh nó quá buồn. Anh đọc và thấy khoảng cách giữa các nhân vật nó trở nên quá là xa xôi. Ví dụ như việc cô bé người Pháp và anh chàng người Hoa, hay còn được gọi là người tình trợ lớn, cô bé gọi anh như vậy, họ yêu nhau mà không như là đang yêu nhau. Gần như mỗi ngày họ ở bên nhau, anh trao cắt chiếm đoạt thân thể cô để thỏa mãn, để lấp đầy cái khoảng trống cô đơn ở trong lòng anh. Còn cô thì để mặc anh làm vậy với mình, để khám phá cái danh tính của cô, khám phá bản thân của cô nữa. Cô biết rằng cô hấp dẫn đàn ông, và anh thì nghĩ theo một cách nào đó, cái nhân vật này, cái cô gái này đang thử nghiệm điều đó với người tình của mình, khiến cho người tình trở nên đau đớn, chính là cái chàng trai người Hoa mà cô gái này hay nhắc đến. Anh này cũng quằn quại trong khao khát tình dục. Kỳ lạ là anh thực sự yêu cô, không chỉ vì cái thể xác, không vì ham muốn. Và tình yêu đó thì lại đi theo anh ta mãi, hoặc anh nghĩ thì có thể theo nhân vật Na đến suốt cả cuộc đời.
Với em ấy, thì nếu mà mình tách riêng ra những cái trường đoạn về cô gái da trắng và người tình trợ lớn của cô, nhưng khi mà hai người làm tình thì trời ơi, nó đẹp một cái cách mà đầy tinh tế và giàu cảm xúc. Cái cách mà chàng trai người Hoa yêu cô, rồi tôn thờ cô hay là vuốt ve cô, em đọc em thấy nó mang một cái khoái cảm tình dục cực kỳ lớn đến cho cái cô gái đấy. Từ cái cảm giác của da thịt mềm mại này, rồi cái cách mà cô gái da trắng dễ dàng và tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho chàng trai người Hoa khi mà cô chỉ mới gặp lần đầu ở trên phà. em thấy tất cả nó như kiểu là duyên nợ, rồi như thể là định mệnh đã sắp đặt cho họ. Xét cho cùng thì em thấy cái tình yêu mà cô dành cho cái anh người tình đấy nó là một cái tình yêu mà đầy mê đắm, bền bỉ, đau đớn, cam chịu, nhưng mà cũng là rất là mạnh mẽ, yếu đuối và bộc phát, đầy ám ảnh. Tất cả những cái đấy khi mà người đọc đọc thì đều cảm thấy nó chỉ diễn ra gói gọn ở trong một cái căn phòng độc thân thôi, nhưng mà cuối cùng lại trở thành cái tổ của những cái sự rên rỉ đầy khoái cảm, những cái tiếng thét đầy ái tình. Nó là cái sự giải phóng của thể xác và hòa quyện giữa hai con người khi mà được ngăn cách khỏi thế giới ồn ào bên ngoài bằng chính cái mối tình của họ, và họ rất là tôn thờ cái mối tình đấy.
Anh nghĩ để làm rõ cái câu chuyện mà tại sao cuốn người tình thực sự hấp dẫn, cuốn hút và nó mang đến cho độc giả khá nhiều tâm trạng thì mình phải nhắc đến cái khía cạnh tình dục ở trong cuốn sách đấy. Nhưng mà thôi, hẹn sẽ để lại một cái dịp nào đấy chúng ta sẽ nói về câu chuyện tình dục. Quay trở lại với câu chuyện thì anh vẫn luôn thắc mắc và tự hỏi mình rằng là cô gái da trắng cứ luôn miệng gọi chàng trai người Hoa này là cái người tình trợ lớn của cô ấy, nhưng thực sự cô có yêu chàng trai ấy không? Hay cô có đến với anh ấy không? Đến với cái thế giới của tình dục và quan hệ thể xác để phái lạc chỉ bởi vì sự nổi loạn của trong cô gái ấy, hay là sự nổi loạn của lứa tuổi 16? Để rồi cuối cùng thì trên cái chuyến tàu đưa cô trở về Pháp ấy, cô mới chợt nhận ra trong bất lực và đau đớn rằng cô thực sự yêu người tình trợ lớn của mình. Người đàn ông giàu có ngồi phía sau chiếc xe ô tô của anh dõi theo cô đi mãi mãi.
Em cũng tự hỏi như thế, và em cũng thấy trong cái đoạn kết ấy là cái sự tuyệt vọng và sự cô đơn của cả hai nhân vật. Mặc dù là họ luôn cố gắng tìm thấy cái sự an ủi ở người kia, nhưng mà dường như với cái cô gái nhân vật chính thì điều đấy là không đủ. Cuối cùng thì cô bằng lòng rời xa anh và chấp nhận cái việc đấy, còn anh ta thì lại quằn quại, van xin, tức giận, bất lực đủ cả. Và anh ấy thì anh không chấp nhận cái sự thật đấy, anh không thể rời xa cô, dù là khi yêu cô thì anh thấy vô cùng đơn độc. Em thì luôn thấy mối tình này quá là đau đớn, nhưng mà cùng lúc đấy thì cũng thấy rất là lãng mạn, bởi vì cái tình yêu mà được thể hiện không chỉ qua cái việc mà là hai người hẹn hò đi chơi với nhau hay là nói những cái lời yêu thương với nhau, mà nó còn được diễn giải qua những cái cảm xúc đặc biệt giữa hai người trong ngay từ những cái lần gặp gỡ cùng nhau ở cái căn phòng độc thân của anh ở chợ lớn. Một chi tiết nữa khiến em rất thích tác phẩm này và chọn nó trong tập ngày hôm nay đấy là em khá đồng cảm với cô người Pháp khi mà đọc cuốn sách này, bởi vì em cảm thấy như là đang soi gương chính mình và thấy mình, bản thân mình ở trong đấy bây giờ và ngày xưa ở cô, thấy những cái cảm xúc của cô và những cái mối quan hệ của cô có sự tương quan nào đấy với mình. Đầu tiên là cái buồn này, rồi cái cô đơn, nó cứ man mác đi qua từng trang giấy, và chính vì thế nên là em thấy khi đọc em thấy mình rất là được an ủi, và em nghĩ đấy cũng là chức năng lớn nhất của văn chương. Bởi vì phần là em cũng trải qua những cái cảm giác đấy và biết là dù thế nào thì cô gái người Pháp đấy cũng sẽ trưởng thành giống như mình, cũng phải chín chắn hơn, cũng phải sống tiếp và không nên quá chìm đắm vào một mối tình tuyệt vọng.
Nếu mà đứng từ góc độ của một người đọc như anh thì cũng giống như Thư Anh, cực kỳ ấn tượng của cái đoạn kết của cái cuốn tiểu thuyết này, đặc biệt nhất là những cái câu văn cuối. Nó một lần nữa khẳng định cái tình yêu không bao giờ thay đổi và cái nỗi niềm ám ảnh khôn nguôi mà chàng trai người Hoa dành cho cô gái da trắng bé nhỏ của mình trong một mối tình sẽ không bao giờ có thể chấm dứt. Và rồi anh nói với cô, anh nói rằng mọi sự vẫn như trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết.
And then he told her. He had told her that it was as before, that he still loved her, that he would never stop loving her, that he would love her until his death.
Vừa rồi thì mình và Thư đã cùng nhau chia sẻ những cuốn sách xung quanh chủ đề về tình yêu, 3 trong số hàng nghìn cuốn sách về tình yêu mà tụi mình vừa lấy ra để bàn luận, cũng như các câu chuyện, bộ phim và cả lịch sử cũng tung hô tình yêu là đích đến cuối cùng trong đời, là giải pháp hiệu quả nhất cho mọi đau khổ và thử thách. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Tác giả Mark Manson thì từng cho rằng là tình yêu là một điều tuyệt diệu, tươi đẹp và vô cùng thiết yếu, nhưng mà chỉ yêu thôi thì e là chưa đủ. Và tác giả cũng đã chỉ ra rằng là tình yêu thì nó cũng có sự tàn nhẫn của riêng nó.
Tàn nhẫn là một khía cạnh, và hợp nhau cũng là một cái khía cạnh nữa. Bởi vì là hợp nhau thì chưa chắc đã tạo lên một mối tình. Cũng theo Mark Manson đề cập ấy, thì tình yêu nó là một cái hành trình mà trải nghiệm cảm xúc. Và bên cạnh đấy thì nó là còn là cái sự tương đồng, chỉ ra những cái trùng hợp thông thường giữa hai người với nhau. Từ cái việc là chúng ta kiểu xin in tư như cách các bạn trẻ Gen Z ngày nay hay nói, cho đến việc tương tư nhau, thì bạn không nên chỉ dựa vào cảm xúc mà còn cần cả phải lý trí như Alan de Botton nữa. Và hiển nhiên là ai mà cũng muốn gắn bó với một người khiến trái tim mình rung động. Nhưng mà đồng thời thì em nghĩ là cũng cần phải xem xét cái giá trị con người mà mình muốn gắn bó đấy, và để ý tới cách họ chăm sóc bản thân thế nào, rồi đối xử với người thân, người xung quanh ra sao.
Anh còn nghĩ rằng là tình yêu thì không phải lúc nào cũng đáng để mà mình phải hy sinh bản thân. Chúng ta phải lòng hay tương tư ai đó, thậm chí là chúng ta yêu một người cực kỳ cuồng nhiệt, tự bản thân chúng ta sẽ cảm thấy mình có thể hy sinh để quan tâm và chăm sóc cho người đó. Nhưng vấn đề ở đây là mình phải biết được rằng là mình đang hy sinh vì điều gì và điều đó thì có đáng không.
Đúng rồi, bởi vì là tình yêu thì luôn luôn và chắc chắn là phải đến từ cả hai phía thì nó mới trọn vẹn. Hiển nhiên là cái việc mà cả hai cùng chăm sóc rồi quan tâm đến nhau thì mới có được một cái tình yêu lâu bền và lâu dài. Và quay lại cái câu chuyện của triết gia Plato mà mình có đề cập ở phần đầu ấy, thì mình cũng muốn biện hộ cho tình yêu một chút nhân ngày lễ tình yêu. Đấy là nếu Thượng Đế muốn con người cô đơn, nhưng mà con người thì lại luôn muốn đi tìm một cái nửa đã mất của mình. Và mình thấy là con người thì dù cô đơn nhưng mà vẫn rất can đảm. Và chúng ta thì không cần đòi hỏi quá nhiều tình yêu, cũng không cần đòi hỏi quá nhiều ở chính mình. Tiếng Anh nó có một cái từ gọi là fall in love, có nghĩa là nếu mà dịch word by word thì là ngã vào tình yêu, ngã vào tình yêu chứ không phải ngã trên bề mặt. Thì tình yêu khi đấy nó giống một cái hố, và mình nghĩ là khi mà chúng ta ngã vào cái hố đấy, tức là ngã vào tình yêu ấy, thì hãy tha thứ cho chính mình một chút. Còn những khi cô đơn thì hãy tha thứ cho tình yêu một chút.
Tình yêu cũng giống như mọi việc ở trên đời, yêu thì chắc chắn là chúng ta phải học. Từ cái ý tưởng đó thì tự mình đã từng có một cái loạt nội dung học yêu ở trên Vietcetera, các bạn có thể tham khảo trên website. Bên cạnh đấy, yêu không những học mà yêu còn phải tính nữa. Và tự mình có nguyên một series ở trên Vietcetera để nói về điều này. Các bạn có thể lên đấy để lắng nghe, trò chuyện và thấu hiểu những hành động vì nhau và cho nhau ở trong tình yêu.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nói Có Sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email cho Vietcetera nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập Nói Có Sách lần sau.
Podcast Nói Có Sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room. Bên cạnh Nói Có Sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Habership, Vietnam Innovator, Bản Tiếng Anh, Tiếng Việt và MAD.